4 năm trước trên đất Nga thì đội tuyển Pháp đã đánh bại Argentina với tỷ số 4-3 và sau đó đi thẳng đến chức vô địch. Tuy nhiên, 4 năm đã trôi qua và lần này gặp lại ở trận chung kết trên đất Qatar thì Trung Nghĩa tin rằng là đây là một trận đấu rất là cân bằng, cực kỳ hay đẹp và không thiếu phần kịch tính.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng podcast Báo Tuổi Trẻ trong chủ đề World Cup 2022. Tôi là Quốc Huy và hôm nay chúng ta hãy cùng kết nối với nhà báo Trung Nghĩa, đặc phái viên của Báo Tuổi Trẻ, hiện đang tác nghiệp tại Qatar. Sau gần một tháng đối đầu quyết liệt thì giờ đây chúng ta chuẩn bị được thưởng thức trận chung kết của giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022 rồi. Ngay lúc này thì Quốc Huy đang cảm thấy rất là nôn nao, mong muốn được coi ngay trận so tài để xem là đội nào sẽ mang chiếc cúp vô địch về quê nhà. Còn anh Trung Nghĩa thì sao? Không biết bây giờ anh đang cảm thấy như thế nào ạ?
Vâng, xin chào Quốc Huy và các khán thính giả đang nghe chương trình podcast của Báo Tuổi Trẻ. Cũng như Quốc Huy thì Trung Nghĩa rất là nôn nao sau một tháng trời ăn ngủ với bóng đá tại nước chủ nhà Qatar và thưởng thức hơn 60 trận cầu ở tại World Cup. Thì bây giờ giải đấu đã đến hồi kết và chúng ta đang nôn nao chờ đợi xem là đội tuyển nào sẽ vô địch giữa hai đội Argentina và đội tuyển Pháp. Mấy ngày nay thì Trung Nghĩa hay ra đường phố và đi đến dọc bờ biển hay là khu trung tâm của thành phố Doha thì cảm nhận được không khí trước trận chung kết đang nóng lên với nhiều lý do. Lý do thứ nhất là đội tuyển Argentina là một trong những đội bóng được yêu thích nhất, đã lọt vào chung kết và mọi người rất là hâm mộ Messi. Lý do thứ hai là sự kiện đội tuyển Maroc làm nên lịch sử tại World Cup lần này khi trở thành đội bóng châu Phi, đội bóng ở thế giới Ả Rập, đội bóng Hồi giáo đầu tiên lọt vào đến bán kết của World Cup và tranh hạng 3 với đội tuyển Croatia. Thì đây cũng là một sự kiện lịch sử và khiến cho nước chủ nhà Qatar cũng như các nước vùng vịnh lân cận đều ủng hộ Maroc và hy vọng Maroc tiếp tục làm nên lịch sử.
Vâng, có thể thấy là không chỉ riêng Quốc Huy đâu mà ai ai cũng mong đợi tiếng thổi còi bắt đầu trận đấu đúng không ạ? Nhưng mà có một thông tin khiến người hâm mộ phải lo lắng, đó là Messi vắng mặt trong buổi tập ngày 15 vừa rồi. Và nghi vấn được đặt ra là sự vắng mặt này của Messi bắt nguồn từ chấn thương gân kheo. Vậy thì anh Trung Nghĩa ơi, với cương vị là một phóng viên đang có mặt ở Qatar, thì anh có thể cho thính giả biết là quá trình tập luyện của đội tuyển Argentina như thế nào rồi? Và chấn thương của Messi liệu có ảnh hưởng gì tới tinh thần của cả đội không ạ?
Messi là một siêu sao và được hâm mộ bậc nhất tại World Cup 2022. Anh cũng có một phong độ tuyệt vời để đưa đội tuyển Argentina vào chung kết. Cho nên tất cả những thông tin về anh đều được giới truyền thông rất là quan tâm và đôi khi là trong số những thông tin đó cũng có những thông tin chưa chính xác hoặc là chưa được cập nhật. Thì theo Trung Nghĩa biết rằng là Messi chắc chắn sẽ bước ra sân trong trận chung kết World Cup cuối cùng của sự nghiệp của mình. Có thể tin rằng là Messi dù có thể gặp những chấn thương nhẹ hay bất kỳ điều gì đó thì anh cũng sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình trong 90 phút cuộc đời của anh. Nhìn chung thì cả hai đội Argentina và Pháp đều có thực lực mạnh nhất để bước vào trận chung kết này và những ngày qua họ tập luyện rất hăng say ở doanh trại của họ cũng như sân tập của họ và cả hai đội bóng đều có sự tôn trọng lẫn nhau và đồng thời cũng khẳng định là đội bóng của mình có tinh thần sẵn sàng quyết chiến, quyết thắng và ai cũng tin rằng là mình sẽ đạt được chiếc vô địch.
Đây là lần đầu tiên Pháp và Argentina gặp nhau trong trận chung kết. Nhưng nếu quay ngược về kỳ World Cup 2018 thì hai đội từng có một trận đối đầu căng thẳng mà kết quả thì Pháp đã đánh bại Argentina với tỷ số 4-3. 4 năm đã trôi qua rồi thì theo anh Nghĩa, liệu lịch sử có lặp lại không hay là lần này Argentina sẽ viết nên một lịch sử mới?
Cảm ơn Quốc Huy đã nhắc rất là đúng, bởi vì 4 năm trước trên đất Nga thì đội tuyển Pháp đã đánh bại Argentina với tỷ số 4-3 và sau đó đi thẳng đến chức vô địch. Tuy nhiên, 4 năm đã trôi qua và lần này gặp lại ở trận chung kết trên đất Qatar thì Trung Nghĩa tin rằng là đây là một trận đấu rất là cân bằng, cực kỳ hay đẹp và không thiếu phần kịch tính. Trung Nghĩa tin rằng là sẽ không có một tỷ số lớn nhiều gồm có 7 bàn thắng như 4 năm trước ở tại Nga. Lần này do tính chất của trận chung kết vô cùng căng thẳng và quyết liệt cho nên là sẽ có ít bàn thắng được ghi hơn và nhiều khi là sẽ không có bàn thắng nào trong 90 phút, thậm chí là trong 120 phút và trận đấu phải giải quyết trên chấm luân lưu 11m.
Là đương kim vô địch World Cup 2018, rồi bây giờ lại tiếp tục góp mặt trong trận chung kết của World Cup 2022. Phải nói là Pháp thực sự là một đối thủ đáng gờm đấy ạ. Vậy thì anh Nghĩa ơi, không biết là trong quá trình tác nghiệp tại Qatar, mình được theo dõi khá là sát sao quá trình thi đấu của Pháp, thì anh có nhận xét gì về Pháp không? Liệu đội tuyển Pháp có giữ được phong độ của 4 năm trước một lần nữa trở thành nhà vô địch World Cup?
Trước khi nói về hai đội thì Trung Nghĩa muốn nhìn lại để chúng ta có một cái nhìn kỹ hơn về hành trình đến chung kết của Argentina và Pháp. Cả hai đều có cùng 5 trận thắng và một trận thua ở vòng bảng. Argentina thì bất ngờ để thua Ả Rập Saudi 1-2 trong trận ra quân. Nhưng mà đây cũng là một trong những sự kiện bất ngờ lớn nhất tại World Cup này. Tuy nhiên sau đó thì các cầu thủ Argentina gượng dậy rất nhanh và thi đấu chắc chắn và bùng nổ, lần lượt chiến thắng Mexico, Ba Lan, Úc và Croatia, trận nào cũng thuyết phục. Chỉ có duy nhất một cái đội bóng mà có thể làm gây khó dễ cho họ nhất là Hà Lan ở tứ kết, nhưng mà rất may mắn là họ cũng vượt qua được cơn lốc màu da cam ở loạt sút linh lung. Nhìn chung, Argentina đã thể hiện được tư thế một ứng cử viên được yêu thích cho chức vô địch lần này, đặc biệt là họ sở hữu siêu sao Messi, một người mà các bạn có thể thấy là đôi khi là anh ta chỉ đi bộ lững thững trên sân cỏ thôi, nhưng một khi anh ta đã tăng tốc thì anh ta có thể vượt qua 2-3 hậu vệ, hoặc là có thể truyền tung ra những đường truyền quyết định mang tính thiên tài, hoặc là những cú sút vô cùng hiểm hóc để ghi bàn thắng mang lại chiến thắng cho đội nhà.
Còn về đội Pháp thì trong tư thế đến đất Qatar với tư thế là đương kim vô địch thì họ đã ngay lập tức thể hiện được sức mạnh của mình khi thắng giòn giã ở trận ra quân trước đội tuyển Úc với tỷ số 4-1. Ở vòng bảng thì họ chỉ thua đàn em Tunisia 0-1 trong một cái trận đấu thủ tục mà thôi. Nhưng rõ ràng là khi mà bước vào cuộc đua loại trực tiếp thì Pháp đã cực kỳ chắc chắn, cực kỳ khôn ngoan và vượt trội trước cả ba đối thủ là Ba Lan, Anh và Maroc. Thật sự mà nói, Trung Nghĩa thấy rằng là chúng ta vẫn chưa thể biết được hết là đội tuyển Pháp đã tung hết tất cả mọi sức mạnh của họ hay chưa, hay chỉ đến trận chung kết họ mới là thi đấu với phong độ 100% và cho mọi người biết rằng là họ đã mạnh như thế nào để mà trở thành đội bóng bảo vệ được chức vô địch thế giới.
Quả thật không thể phủ nhận Pháp đang có một phong độ rất tốt từ đầu giải cho đến giờ. Tuy nhiên thì anh Nghĩa ơi, đây không chỉ là trận quyết chiến lịch sử mà còn là trận đối đầu giữa hai thế hệ, đặc biệt là Messi và Mbappe. Một bên là người dày dặn kinh nghiệm, một bên là sức trẻ nhiệt huyết. Anh Nghĩa nhận định sao về hai ứng cử viên này ạ?
Vâng, tại World Cup thì có rất là nhiều ngôi sao và cầu thủ tỏa sáng, nhưng phong độ của Messi và Mbappe đại diện cho tuyển Argentina và tuyển Pháp trong trận chung kết là điều đáng bàn hơn cả và điều đáng ca ngợi hơn cả, bởi vì đây là hai cầu thủ ứng viên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải, cũng như là đang cạnh tranh cho chức vua phá lưới, tức là chiếc giày vàng của World Cup. Cả hai đều cùng ghi 5 bàn thắng. Messi thì có 3 kiến tạo, còn Mbappe thì có 2 kiến tạo. Bởi vậy nên đây là một cuộc đối đầu hết sức hấp dẫn trong trận chung kết giữa một tre già là Messi đã đi đến gần cuối sự nghiệp quốc tế đầy vĩ đại của mình, với một măng mọc là Mbappe vẫn có thể tỏa sáng trong tương lai rất là dài, rất là nhiều năm nữa. Cá nhân mình thì Trung Nghĩa về lý trí thì Trung Nghĩa chọn đội Pháp vô địch, nhưng về trái tim thì Trung Nghĩa nghĩ rằng là Argentina cùng Messi sẽ lên ngôi, bởi vì đây là lần thi đấu World Cup cuối cùng của Messi. Về danh hiệu cầu thủ xuất sắc giải thì Trung Nghĩa tin rằng là Messi sẽ nhận được danh hiệu này giống như là lần đầu tiên anh nhận được vào tại World Cup năm 2014, cho dù là đội tuyển Argentina đã thua Đức trong trận chung kết. Còn về chức vua phá lưới thì Trung Nghĩa nghĩ rằng là Mbappe nếu ghi được bàn thắng trong trận chung kết thì sẽ đạt được chức vua phá lưới với 6 bàn thắng. Chúng ta sẽ chờ xem cầu thủ nào sẽ thực sự tỏa sáng bùng nổ trong trận chung kết.
Trận chung kết sắp tới đây giữa Argentina và Pháp quả là một trận chung kết trong mơ đúng không ạ? Rất cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Trung Nghĩa. Quốc Huy tin chắc rằng bây giờ những người hâm mộ bộ môn thể thao vua đều đang có chung những câu hỏi như kết quả trận chung kết sẽ ra sao, ai sẽ là chủ nhân tiếp theo của chiếc cúp vô địch năm nay. Và câu trả lời sẽ có trong trận chung kết vào lúc 22 giờ tối Chủ nhật theo giờ Việt Nam mọi người nhé. Một lần nữa Quốc Huy xin cảm ơn anh đã có mặt ngày hôm nay và cảm ơn các bạn đã lắng nghe số podcast này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những tập phát sóng lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.